Kính mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là một người may mắn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thực sự phải nói chúng ta là một người may mắn. Có những điều mà chúng ta thấy rất là thông thường, không để ý. Nhưng mà nếu chịu khó ngồi suy tư một chút, thì chúng ta sẽ thấy mình là người may mắn ngay. Chẳng hạn như chúng ta có mắt, chúng ta thấy. Có tai, nghe được. Có miệng, nói được. Có chân, có tay, chúng ta sử dụng được. Quý vị thấy có may mắn không? Nếu mà so với những người có mắt không thấy, có tai không nghe, có miệng không nói được, có tay chân không sử dụng được, thì chúng ta phải biết rằng mình là cái người may mắn. Thì như vậy, khi đã biết chúng ta là người may mắn rồi, vấn đề còn lại là chúng ta phải trân quý như thế nào, giữ như thế nào để cho may mắn đó nó đừng vuột khỏi tầm tay của mình. Đương nhiên cuộc đời là vô thường, chắc chắn không có cái gì tồn tại đối với chúng ta cả. Nhưng dẫu sao đi nữa, nếu mà chúng ta biết giữ, thì nó vẫn nằm trong tầm tay của chúng ta lâu hơn, nhiều hơn và tốt đẹp hơn. Đó là một cái ý niệm hết sức là tốt đẹp, mà cũng là căn bản nữa. Do vậy mà phần còn lại chúng ta phải làm thế nào để cho cuộc sống của chúng ta luôn luôn vui và hạnh phúc? Bởi vì chúng ta thấy trong chúng ta đã từng có những người suy nghĩ rằng phiền não và đau khổ là do tai họa gia đình truyền lại từ thế hệ này đến thế hệ khác. Và có thể những cái tai họa, những phiền não này cũng xuất xứ từ những cái tội lỗi gây nên bởi tổ tiên lâu đời. Vì vậy mà bây giờ chúng ta phải lãnh chịu. Đó là cái quan niệm đời cha ăn cá, đời con khát nước. Người Việt Nam thường nói như vậy. Có khi còn đổ lỗi những cái đau khổ, bất hạnh, phiền muộn đó do những đấng thần linh, do thượng đế hay là do những cái đấng quỷ thần nào đó đặt lên mình chúng ta. Thay vì chính mình là cái người chịu trách nhiệm mọi hành động, nhưng mà chúng ta lại đổ lỗi cho người khác. Nhưng mà đó cũng là cái quan niệm thường tình ở thế gian. Vấn đề còn lại á, là chúng ta phải thấy được điều này mới là cái vấn đề quan trọng. Quả thật như vậy, bởi vì thông thường trong chúng ta, nếu một ai đó bắt buộc chúng ta nhìn ra cái nhược điểm của mình, lẽ tất nhiên chúng ta cố tình tránh. Thay vì thấy nhược điểm của chúng ta thì chúng ta lại đổ lỗi cho người khác. Đổ lỗi cho những cái lý do này, đổ lỗi cho những lý do nọ trước cái sự tự lừa dối của mình. Chúng ta tìm cách bào chữa, ngay cả đến khi mà đúng lý nhất cũng tự bào chữa để mà biện minh cho hành động của mình. Thực sự trong khi chúng ta bào chữa, đổ lỗi, đôi khi cũng có thể thành công, đôi khi cũng có thể lừa dối được người khác, lừa dối được chính mình, và kể cả lừa dối được quý thần. Nhưng mà có một điều không ai ngờ được rằng chúng ta có thể qua mặt hết tất cả mọi thứ, nhưng mà không thể lúc nào chúng ta cũng có thể thành công. Không thể lúc nào chúng ta cũng có thể lừa dối được, mà đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải đối diện với cái định luật báo ứng nhân quả. Do vậy chúng ta không thể lảng tránh được trách nhiệm của mình về những cái hành động của chúng ta. Không nên đổ lỗi cho người, cũng không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh không tội thì tình gì cả. Người khác cũng không tội tình gì cả. Là một người học đạo, cách hay nhất á, cứ mỗi khi trong thời điểm khó khăn và có những cái sự thử thách, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận. Cùng lúc với cái sự chấp nhận, chúng ta làm việc thay vì cứ đau khổ, cứ buồn phiền, cứ than trách, cáu cạnh khó chịu, thì bây giờ chúng ta can đảm, phải can đảm để đổi thay nếu thấy sự đổi thay đó là cần thiết. Và cũng hãy trầm tĩnh để chấp nhận những điều mà chúng ta không thể đổi thay được. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta có tâm thì không có hoàn cảnh nào là chúng ta không đổi thay. Bởi vì cụ Nguyễn Du cũng từng nói: xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Mà đặc biệt là Đức Phật Ngài cũng dạy: tu là chuyển nghiệp. Nói tới tu thì nhiều người cứ sợ phải cạo đầu vô chùa, phải giống như là các thầy các cô mới là tu. Nhưng mà thực sự đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Vấn đề tu ở đây chúng ta phải hiểu là một cái công trình tiến hóa, một cái công trình thay đổi, một cái công trình chuyển đổi vận mệnh của mình. Phải hiểu như vậy, chứ không phải nói tới tu là hiểu là cạo đầu vô chùa tu thì không ai dám đi tu, mà cũng không ai dám làm một cuộc cách mạng để tự thay đổi bản thân của mình. Phải nghĩ rằng chúng ta là người may mắn, và chúng ta phải hiểu rằng tâm của chúng ta tạo ra mọi hoàn cảnh. Đó là một cái thái độ tốt nhất, tích cực nhất mà chúng ta phải biết, phải sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì thế mà những vui buồn, những khổ sở, những khó khăn hay là những chướng ngại mà chúng ta đã và đang chịu đựng có thể sẽ gia tăng, hoặc có thể nó cũng sẽ biến mất đi. Như vậy tất cả đều tùy thuộc vào cái sự suy tư của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta thực sự nhận định được sự việc như đó và không có một cái buồn phiền, không ngã gục trước mọi cố sự, thì chúng ta mới có thể tạo được hoàn cảnh cần thiết cho hạnh phúc của chúng ta. Nói như vậy để cho đại chúng có cái yên lòng, hạnh phúc nằm trong tầm tay của mình, không chờ đợi bất cứ một người nào cho. Bởi vì nếu mà chúng ta chờ đợi hạnh phúc do một đấng linh thiêng nào đó hay là một người ngoại cuộc nào đó cho, chúng ta sẽ thất vọng dài. Phải ý thức rằng chính chúng ta là người có thể tạo ra được mọi hoàn cảnh. Là người Phật tử, chúng ta phải ghi nhận lời dạy của Đức Phật: con người tạo ra số phận của chính mình. Và từ đây chúng ta không nên phiền trách bất cứ một ai về những khó khăn của mình. Tại vì chính con người chịu trách nhiệm về đời sống của chính mình, tốt đẹp hay là xấu xa đều là do chính mình. Một khi mà chúng ta nhìn nhận con người của chúng ta dưới ánh sáng này, thì không một chúng sanh nào hay là một chư thiên nào có thể chỉ huy kiểm soát cái sự thành tựu hay là sự thất bại của chúng ta. Kể cả việc chứng đắc giải thoát tối thượng cũng như là cái sự suy sụp của chính mình. Phải nhớ rằng khi mà chúng ta hành động với con tim và với cái tâm trí thanh tịnh trong sáng, thì tất cả những lời nói và hành động đó đều trở nên thanh tịnh và trong sáng. Do vậy đó mà hàng ngày chúng ta phải loại bỏ những cái tư tưởng không lương thiện. Nếu một ý định nào mà mình thấy rằng nó không có lợi cho mình, nó không có lợi cho người khác, chúng ta phải dẹp bỏ đi. Mà nếu một cái ý tưởng nào đó đẹp hay có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân mình và giúp cho người khác, thì chúng ta nên tiếp tục. Đó là tư tưởng của bốn chánh cần, tức là những cái điều xấu nếu mà nó đã sanh rồi thì chúng ta phải làm cho nó ngừng lại, đừng cho nó sanh nữa. Tức là những ý tưởng xấu khi mà chúng ta nghĩ, chúng ta chợt khởi lên trong tâm tư, phải chấm dứt ngay, đừng cho nó tiếp tục. Bởi vì nếu mà để nó tiếp tục, nó sẽ thể hiện ra hành động. Mà quả thật như vậy, nếu mà quý vị nghĩ là mình sẽ tát tay một người nào đó, phải ngừng lại ngay. Bởi vì nếu cứ tiếp tục mình sẽ đánh người đó, thì trước sau thì mình cũng đánh à. Bởi vì cái nghĩ nó sẽ dẫn tới hành động. Đó là cái chánh cần thứ nhất. Chánh cần thứ hai đó, nếu mà mình chưa nghĩ, không có những cái tư tưởng xấu, mình không cố ý làm đau khổ cho ai, mình không hại ai, thì mình đừng bao giờ nghĩ tới. Còn những cái điều tốt, nếu mà chúng ta đã làm, tư tưởng tốt đẹp, có tinh thần phục vụ cho bản thân mình mà cũng đem lợi ích cho mọi người, nếu đã phát sanh thì chúng ta làm cho nó phát sanh. Nếu mà chưa thì chúng ta phải làm cho nó phát sanh. Đó là bốn cặp: hai cặp tiêu cực và hai cặp tích cực. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu mà đã nghĩ như vậy thì chúng ta nắm trọn số phận của mình, không một ai có thể giúp chúng ta ngoài chúng ta. Phải nhớ rằng khi mà chúng ta hành động với con tim thanh tịnh, luôn luôn sẽ có đời sống thanh tịnh. Khi mà chúng ta có những cái tư tưởng ô nhiễm thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ gặt hái những cái thành quả ô nhiễm. Tuy nhiên những hành động với tâm trí ô nhiễm thì chúng ta sẽ tiếp tục dẫn chúng ta vào sanh tử luân hồi rất là dễ. Chúng ta có thể là một người lương thiện không hại ai, ngay cả đến khi mà chúng ta giúp đỡ người khác hết lòng, không bao giờ nghĩ tự lợi về mình, nhưng mà vẫn bị người khác trách cứ, vẫn bị người khác chửi bới, vẫn bị người khác chỉ trích. Vì thế mà có nhiều người cũng từng hỏi, mà không ai xa lạ là con của cô Trúc Cẩm đây, giúp người ta, bị người ta chửi, bị người ta gạt, rồi về hỏi mẹ, hỏi má. Má khuyên tụi con làm lành, giúp người, mà sao bây giờ tụi con khổ như thế này, tụi con bị người ta hại, người ta chửi như thế này. Đó chỉ là một trong những cá nhân đã vấp phải và cũng đã từng hỏi như vậy. Mà quả thật nếu là làm tốt thì được tốt, nếu làm xấu phải chịu xấu. Do vậy mà câu trả lời nó rất là đơn giản, rằng chúng ta không biết chính mình đang phải đối đầu với nghiệp xấu ở trong quá khứ. Đến nay, cái nghiệp quả nó đã chín mùi. Bây giờ chúng ta có không làm cái việc tốt, cái nghiệp xấu nó vẫn tới. Nhưng cái điều có cái sự trùng hợp, trùng hợp là chính trong lúc chúng ta làm cái việc tốt, nó lại xuất hiện cái quả xấu. Cho nên đó cũng là cái lý do giải thích cho chúng ta biết rằng trên con đường chúng ta thực hiện những cái điều tốt, luôn luôn lúc nào cũng bị chướng ngại. Phải có những sự chướng ngại đó để rồi chúng ta đánh giá thực sự về những cái sự suy tư và cái việc làm của mình. Cho nên quý vị đừng thắc mắc là tại sao tôi làm tốt như vậy mà lại gặp quả xấu. Làm tốt mà gặp quả xấu chính vì lúc cái nghiệp duyên nhân quả ở trong quá khứ có thể là sanh báo nghiệp, có thể là hậu báo nghiệp nó đã chín mùi. Vì thế mà chúng ta phải tiếp tục với cái công việc từ thiện. Càng tiếp tục với công việc từ thiện của chúng ta bao nhiêu thì không bao lâu chúng ta sẽ thoát được những cái khó khăn như vậy. Cho nên điều quan trọng là phải yên lòng làm việc tốt được tốt, làm xấu được xấu. Có điều là những cái điều đó nó có xảy ra đến với chúng ta sớm hay muộn mà thôi. Điều mà chúng ta cũng dễ hiểu, nếu mà chúng ta gieo trồng những cái loại cây, những cái loại cải, có những loại chúng ta gieo trồng trong mấy tuần là chúng ta ăn được, nhưng mà có những loài chúng ta gieo trồng cho tới 5-6 tháng hay là 1-2 năm sau mới có kết quả. Thì cái việc làm của chúng ta nó cũng giống như vậy. Cho nên đừng có buồn phiền thắc mắc về điều này. Điều quan trọng là chúng ta không nên thất vọng và phải thấy chính mình là cái người may mắn. Và chỉ có bản thân mình mới có thể khắc phục được những khó khăn bằng những cái hành động thiện nghiệp của mình. Vì vậy mà Đức Phật dạy, những xáo trộn và những khó khăn được sinh ra, chúng phát xuất từ những cái hành động có nguồn gốc của tham, sân và si. Do vậy chừng nào mà chúng ta không còn bị vướng mắc vào cái gọng kìm của tham sân si ái dục thì chúng ta sẽ không còn đau đớn thống khổ nữa. Tuy nhiên nếu mà chúng ta giảm thiểu hay là loại bỏ cái đau đớn đó, chúng ta phải từ bỏ cái tham ái mạnh mẽ về cái lạc thú ở trong cuộc đời. Như vậy đứng trước sự lựa chọn, nếu mà muốn hưởng lạc thú về tình dục hay là những lạc thú ở trong cuộc đời, chúng ta sẵn sàng chấp nhận sự đau khổ. Hoặc là chúng ta quyết định từ bỏ mọi lạc thú trong cuộc đời, mọi tham ái để mà hưởng vui hạnh phúc của tinh thần, để mà sống an lạc trong cuộc đời này. Thì như vậy theo đại chúng thì mình chọn cái nào? Đương nhiên nếu mà phải chọn á, chắc chắn chúng ta chọn cái cuộc sống an lạc hạnh phúc. Bởi vì không có con đường nào ngoài hai con đường này. Thành ra vì vậy các bậc cổ đức cũng thường dạy, thông minh nhất là chúng ta phải biết lựa chọn cái hướng đi của mình. Và người xưa cũng khuyến khích chúng ta, khi mà chúng ta đã lựa chọn rồi thì đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác, đừng bao giờ tự trách mình. Bởi vì người mà không có học thức thì lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác, chỉ thấy người khác là quái, mình là phải. Còn người mà có học thức á thì luôn luôn cứ nghĩ mình là quái, người khác là phải. Vậy thì bây giờ chúng ta không nên đổ lỗi cho người khác, mà cũng không tự đổ lỗi cho mình. Tại vì đổ lỗi cho người khác là mình thiếu đi cái trách nhiệm, mà đổ lỗi cho mình thì chính mình là tự coi thường cái khả năng của mình. Cho nên cái hay nhất là không phiền trách ai cả. Tức là chúng ta có một cái sự đối diện thực tế, rõ ràng trong hoàn cảnh nào chúng ta ghi nhận hoàn cảnh đó. Chúng ta phải học hỏi để trực diện và xử lý những khó khăn giống như người học thức đầy đủ, là chúng ta không trách mình mà cũng không trách người. Đừng cố đổ lỗi cho người khác như nhiều người đã thường làm, mà cũng đừng bao giờ tự nói tôi không đổ lỗi cho ai cả, tôi chỉ đổ lỗi cho chính bản thân tôi. Chúng ta cũng phải không được đổ lỗi cho chính mình nữa, là bởi vì nhằm vào người khác hay là chính mình thì tất cả đều là cái hành động tiêu cực. Đức Phật ngài không có khuyến khích chúng ta làm vậy. Tại vì khi mà chúng ta đổ lỗi cho người thì muôn đời là chúng ta không bao giờ thấy cái lỗi của mình. Và nếu mà chúng ta cứ luôn luôn đổ lỗi cho mình thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có cái tinh thần mặc cảm. Do vậy mà chúng ta không giải quyết được vấn đề. Hãy cứ để mọi việc tìm lỗi qua một bên, đừng bao giờ đề cập đến lỗi của mình, và cũng đừng bao giờ đề cập đến lỗi người khác. Thay vào đó, chúng ta phải có một cái can đảm để mà hiểu biết. Cái hiểu biết là quan trọng. Hiểu biết ở chỗ nào? Chúng ta thấy mọi sự, mọi việc trên cuộc đời này nó đang chéo vào nhau. Có khi là ân, nghĩa, là tình thù nó đan kết với nhau. Mà nếu chúng ta không khéo á, thì cái ân nghĩa tình thù này á, nó lộn cào cào trong đó, giống như là thập cẩm vậy rồi đó, thì chúng ta không biết đâu mà chúng ta biết được cái đầu mối của nó. Cho nên hiểu biết, trầm tĩnh là cần. Sự hiểu biết trước hết, chúng ta phải ghi nhận mình là người may mắn. May mắn do vì chúng ta có đủ mọi thứ. May mắn kế đến là luôn luôn trau dồi cái tâm trạng tích cực. Khi mà chúng ta biết trau dồi trong tâm trạng tích cực là chúng ta sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề khó khăn của bản thân và cũng làm cho cái cộng đồng thế giới này thành một nơi tốt đẹp. Và ở đó tất cả mọi người đều có một cái cuộc sống có ý nghĩa. Chúng ta phải biết rằng bản thân của mỗi người là một phần tử trong cộng đồng, là một phần tử trong thế giới. Nếu một phần tử trong cộng đồng mà thối nát hư hỏng thì cái cộng đồng đó nó hư. Cho nên chúng ta phải có cái trách nhiệm với bản thân của mình, làm đẹp bản thân để cho cộng đồng thừa hưởng, và làm đẹp một cộng đồng để cho một quốc gia thừa hưởng. Bởi vì chúng ta là cái người may mắn thì phải làm trọn vẹn cái vai trò của người may mắn. Nếu có thể tránh đổ lỗi cho cả chính chúng ta và người khác thì chúng ta sẽ nhận định rằng chúng ta là một với thế giới, và chúng ta là một phần và bộ phận kháng khí của tất cả sự vật không thể tách rời từ nơi cộng đồng, từ nơi thế giới. Như vậy, thế giới mà có tốt đẹp, nếu chúng ta tốt đẹp, thế giới xấu nếu chúng ta xấu. Chúng ta không nên cố gắng đào thoát trước những khó khăn của chúng ta bằng cách là chúng ta trách cứ gia đình, trách cứ cộng đồng, trách cứ thế giới. Bằng cách nói rằng thế giới sai, chúng ta đúng. Bằng cách nói là cộng đồng sai, chúng ta đúng. Bằng cách là gia đình mình sai, cho nên mình hư. Khi mà chúng ta bắt đầu thấy sự vật đúng như là như vậy, và không phải chúng nó có vẻ là như vậy, thì chúng ta sẽ hiểu được không có ai để mà chúng ta trách cứ cả. Mà thật vậy, nếu mà chúng ta cứ trách cứ người thì rõ ràng chúng ta là người hồ đồ. Nhưng mà trong cái ý nghĩa cao tột như thế, chúng ta phải có cái trí tuệ để mà nhận định rằng chúng ta là cái người may mắn nhất và cũng là cái người phải chịu trách nhiệm về mọi thứ. Vì phải chịu trách nhiệm về mọi thứ cho nên chúng ta không có quyền trách cứ ai cả. Do vậy chúng ta phải thực tập một số lời khuyên rất là hữu ích mà ở đây chúng tôi xin truyền đạt đến đại chúng. Có thực tập những cái lời khuyên này, chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn và tìm được trong đó có những cái sự hòa hợp, có sự an lạc, hạnh phúc cho chính chúng ta và cho người khác. Trước hết là đối diện với hoàn cảnh. Bất cứ hoàn cảnh nào và các vấn đề phát sinh, chúng ta phải nên tìm hiểu bối cảnh, bản chất của hoàn cảnh đó. Đừng bao giờ kết luận vội, đừng bao giờ lên án vội, mà cũng đừng bao giờ thua cuộc vội. Khi mà chúng ta chưa biết được cái sự phát sinh, chúng ta chưa biết rõ cái nguyên nhân, cái hay hơn hết là trầm tĩnh và tìm hiểu cái bối cảnh của thực chất. Ở đó, điều chúng tôi cũng xin được gửi đến và đại chúng, chúng ta không nên hy vọng mọi sự đều hoàn hảo, mọi hoàn cảnh đều thích hợp, và đừng bao giờ nghĩ là cái kế hoạch của chúng ta lúc nào cũng trôi chảy. Đó là điều chúng ta cần phải làm. Bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ việc gì cũng dễ, hoàn cảnh nào cũng đẹp, kế hoạch nào cũng thành tựu, có nhiều khi mình tự cao quá đáng, hay là có nhiều khi mình tự mãn, rồi cuối cùng chúng ta lại thấy thất bại. Bên những cái sự suy tư sẵn sàng đối phó với mọi hoàn cảnh, chúng ta còn phải quán chiếu. Quán chiếu sự đời nó giống như mặt trăng. Trăng thì có khi khuyết, khi tròn. Mọi sự vật đều thay đổi và không bao giờ đúng với cái sự mong muốn của mình. Tình trạng thay đổi liên tục của vận may, của hoàn cảnh và tâm, đó là điều kiện của trần thế. Chúng ta không thể làm cách nào khác hơn nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta bắt buộc hoa đừng bao giờ tàn, thì cũng có những cái loại hoa không bao giờ tàn. Quý vị biết loại hoa đó là loại hoa gì không? Ni lông. Nó sẽ không bao giờ tàn. Mà thực sự nhìn một cái đóa hoa ni lông một hồi mình cũng thấy chán. Sở dĩ mà chúng ta yêu thích hoa là bởi vì cái tính chất mong manh của nó. Sở dĩ mà chúng ta thương mấy người thân là tại vì tính chất vô thường mong manh của cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy trân quý. Còn nếu một cái gì mà nó thường hoài thì chúng ta không thấy quý. Đi ra cũng thấy cái mặt đó, đi vô cũng thấy mặt đó thì không quý được. Biết được cái sự thay đổi, biết được cái tình trạng bất an với cái tình trạng liên tục của hoàn cảnh như vậy, biết được cái điều kiện của trần thế như vậy, ở đó chúng ta sẽ thấy rằng bài học đáng giá để nhắc nhở con người làm thế nào để sống hạnh phúc và làm thế nào để cho cái cuộc sống của chúng ta an vui mãi mãi. Do vậy mà Đức Phật cảnh cáo chúng ta. Ngài đưa ra 8 cái phương thức. Đó cũng là cái 8 điều kiện của trần tục có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của chúng ta. Ảnh hưởng đến hạnh phúc hay là đau khổ của con người trong xã hội. Thứ nhất đó là được với thua. Vì được cho nên chúng ta mừng. Vì thua cho nên chúng ta buồn. Cặp thứ hai là danh dự và mất danh dự. Có danh dự cho nên chúng ta nghĩ mình là cái người hay tài nhất thế giới. Và khi mất danh dự thì chúng ta nghĩ mình là cái người không ra gì. Cặp thứ ba là khen với chê. Khi khen á, thì chúng ta thấy mình là giỏi tài. Mà khi chê thì mình thấy mình không giống ai. Và cuối cùng phiền não và hạnh phúc. Đương nhiên, hạnh phúc chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời của mình tươi là đẹp, là đáng sống. Và khi mà buồn phiền thì thấy cuộc đời mình không ra sao cả. Bản chất của thế gian là như vậy. Đố ai mà thay đổi được. Nhưng mà nói vậy không phải là không thay đổi được. Thực sự người ở thế gian không thay đổi được, nhưng mà người Phật tử chúng ta có thể thay đổi được. Cho nên chúng ta không thể mong chờ hoàn cảnh lúc nào cũng tốt. Mà khi đã không mong chờ hoàn cảnh lúc nào cũng tốt thì quý vị thấy mình có thay đổi được không? Bởi vì với một cái thái độ chấp nhận, chuyện gì thì chuyện, tôi vẫn sống an lạc, thì chúng ta là ngon lành rồi, đâu có sợ ai nữa. Không chờ hoàn cảnh lúc nào cũng tốt mà chúng ta nghĩ chúng ta là người may mắn. Bởi vì chờ đến khi nào mới tốt, trong khi đó chúng ta không biết mình là người may mắn. May mắn ở chỗ là mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, có thân, đều sử dụng được. Mà càng may mắn hơn nữa là có cơ hội, có điều kiện nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, gặp được những người bạn ở trong cuộc đời. Vậy mà không thấy mình may mắn nữa thì chỉ có cái người này đòi ăn gan của ông trời á, mới là không thấy người mình là người may mắn thôi. Bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng đều may mắn. Như thế khi mà hoàn cảnh không thuận lợi, chúng ta cũng đâu có buồn. Và hơn nữa, khi mà chúng ta đã biết hoàn cảnh không thuận lợi, và trước khi mọi thứ xung quanh của chúng ta suy sụp, chúng ta biết được so sánh giữa chúng ta và người khác kém may mắn hơn chúng ta nhiều. Lúc đó chúng ta sẽ ngạc nhiên và sẽ thấy bao nhiêu phiền muộn, thấy bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời nó biến đi. Nó không có ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Và nhìn theo cái viễn cảnh của nó, chúng ta không tiếc thương gì cả. Từ nó sanh, rồi từ nó diệt. Từ nó đến, rồi từ nó đi. Chúng ta không ảnh hưởng. Cái nhìn như vậy hay lắm. Bằng cách là như vậy, chúng ta sẽ không bị lấn át bởi những khó khăn, và chúng ta có thể giải quyết mọi vấn nạn ở trong cuộc đời. Chúng ta có thể nói rằng cả hai cuộc sống tinh thần và vật chất, với cái khả năng nội tại của chúng ta, có thể bảo tồn được cái đời sống của chúng ta khi mà biết được cái sự suy tư như vậy. Mọi việc đến rồi đi, tự sanh thì phải tự diệt thôi. Hãy nghĩ rằng những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải nó không tệ lắm đâu. Nó không bằng những khó khăn to lớn của những người khác, hoặc là những điều mà chúng ta đang gặp phải trong cuộc sống hiện tại nó không có lớn lao bằng những cái khó khăn mà chúng ta đã trải qua rồi. Xin được chia sẻ với đại chúng, có một Phật tử khi đối diện một cuộc sống thực tại thì cô ta bảo rằng trước đây tôi thấy những người này á, thì tệ hại, khó khăn, khó chịu, làm cho tôi khổ sở trăm chiều. Nhưng mà từ khi tôi gặp những người này, tôi thấy những người trước vẫn còn khá hơn. Phải làm những cái sự so sánh như vậy để chúng ta biết được cái nào là đáng giá và cái nào không đáng giá. Mà càng làm những khó khăn, càng làm những cái sự so sánh như vậy, chúng ta thấy yên lòng. Có một vị thiền sư đã từng nói như thế này: nghèo đến độ mà không có đất để mà cắm dùi. Đó là nói hồi năm rồi. Còn năm nay nghèo đến độ mà không có dùi để cắm. Thì quý vị nghĩ làm sao? Hồi năm rồi nghèo, không có đất để mà cắm dùi, có nghĩa là còn có cái dùi. Nhưng mà năm này nghèo đến độ không có dùi để cắm. Nếu mà so sánh hồi năm rồi đó, thì năm này nó tệ hơn chứ phải không? Bởi vì năm rồi nghèo thật, nhưng mà còn có một cái dùi để làm gia tài của mình. Còn năm này nghèo luôn, không có cái dùi. Càng so sánh như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng không có cái gì là buồn phiền cả. Rồi, từ đó chúng ta đương đầu với mọi hoàn cảnh một cách cương quyết và sử dụng tinh thần dũng cảm để mà vượt qua. Bằng trực giác, bằng thực tại, bằng gián tiếp hay là trực tiếp, xuyên qua mọi vấn đề. Và cuối cùng chúng ta sẽ là cái người may mắn. Ai cũng phải một lần trực diện với khó khăn. Tuy nhiên mỗi người nó có cái sự phản ứng và điều chỉnh khác nhau. Cho nên ở đây một cách tổng quát, để chúng ta hiểu rằng cũng là cái cuộc sống đầy đủ vật chất như ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà đâu phải ai cũng là may mắn, an vui, hạnh phúc hết đâu. Đâu phải ai cũng giống nhau, mà mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau, cùng một số khó khăn giống nhau. Nhưng mà có người thì coi nhẹ, dường như là còn khỏe và tráng kiện, và kể cả còn có thể thách thức, nếu có xảy ra nữa thì tôi cũng dám chịu chơi hết mình, không ngán gì cả. Có người thì nhìn cái khó khăn đó như là một sự thử thách lớn, thúc đẩy họ có thể sử dụng hết cái năng lực tinh thần và vật chất để mà họ thành tựu sự nghiệp. Mà quả thật, một triết gia Tây Phương đã từng nói, đứng trước một hoàn cảnh khó khăn, đối với cái người mà tinh thần suy nhược thì coi đó như là cái hố thẳm chôn vùi cuộc đời. Nhưng mà đối với những người với cái tinh thần sung mãn, có một cái ý chí quật cường, thì đó là nấc thang để cho họ bước lên đài danh vọng. Đúng như vậy. Nếu mà không có khăn, nếu mà không có cái khó khăn, thì không thấy được khả năng của con người. Nếu mà không thấy khó khăn thì cũng không đo lường được ai là cái người tốt, kẻ xấu trong cuộc đời của mình. Trong khi đó có những người bị suy sụp hay là bị lấn át và bị hoàn cảnh chướng ngại đó hoàn toàn bất lực bởi cái sự xáo trộn. Chúng ta là người Phật tử, đương nhiên là chúng ta phải lựa chọn một cái hướng đi của mình. Có nghĩa là chúng ta biết coi nhẹ, phải kiên cường, kiên cường để đi đến cái mục đích của mình. Đừng có chán nản, đừng có thối lui. Nếu có lúc chúng ta nghĩ rằng con đường này sẽ dắt chúng ta đến an vui hạnh phúc, thì cứ thế mà đi. Dầu cho các phong ba bão tố trong cuộc đời, dầu có bị trăm điều xuyên tạc vu khống mà lị, thì đó là cái chuyện bình thường mà phải trả giá đối với bất cứ một ai muốn sống cuộc đời hạnh phúc an vui. Nếu mà chúng ta không vững lòng, không yên tâm bền chí, thì chúng ta sẽ bỏ cuộc và làm người thua cuộc. Điểm then chốt của vấn đề là làm sao chúng ta xử lý và không tạo ra những khó khăn khác để mà chúng ta sống cuộc đời bình yên. Nói một cách ngắn gọn, mỗi khi mà gặp chướng ngại khó khăn thì phải làm sao thu xếp những khó khăn đó, đừng tạo ra những cái khó khăn mới. Đó là cái điểm quan trọng. Cô giác chúng này. Lên lấy một cái đè này xuống. Điểm thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng, nội tâm bình thản. Thực sự làm bất cứ một cái việc gì, nếu mà chúng ta mất bình tĩnh, bồn chồn, lo lắng, thì cuối cùng chúng ta sẽ thất bại. Do vậy mà sự bình thản trong phạm vi trong tâm của con người không thể không có. Và chúng ta cũng biết rằng sự bình thản trong tâm của con người có thể kéo dài hay là bị tiêu tan đều tùy thuộc vào thái độ và tinh thần của mỗi người. Đó cũng là cái lý do mà tại sao quý Phật tử phải tới chùa học đạo nghe pháp. Có học đạo, có nghe pháp, có trưởng dưỡng cái tinh thần tự lực, thì cái nội tâm của mình nó mới hàm dưỡng được cái sức sống của nội tại. Sự bình thản của nội tâm có thể duy trì với cái sự từ bỏ và quăng đi những cái bản tính, trước nhất là bản tính cao ngạo của mình. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta có thể duy trì được những cái sự xáo trộn và bất an ở bên ngoài. Bây giờ quý vị đừng có tin thầy Đồng Trung nói đúng hay sai, cứ thực tập rồi sẽ thấy. Nếu mà chúng ta cứ bám víu vào cái giả tạm với cái thái độ tiêu cực thì kết quả sẽ làm cho tâm của chúng ta xáo trộn và bất an. Cho nên vấn đề còn lại á, chúng ta phải thực tập. Trong sự cố gắng và phát triển mục tiêu ích kỷ và lợi ích hẹp hòi, chúng ta sẽ làm cho người khác không chịu đựng nổi, và đương nhiên cũng có hại cho chính mình nữa. Thực sự là vậy. Bây giờ quý vị cứ nghĩ mình có những cái âm mưu để mình làm hại người khác. Cái người tàn phá trước tiên là mình. Bởi vì mình phải thức khuya dậy sớm, bóp đầu nắng tráng để mà mình suy nghĩ những cái mưu kế thâm độc để mà hại người ta, thì mình là cái người khổ trước. Chúng ta là cái người mất ngủ mất ăn trước. Như vậy, với cái mục đích ích kỷ hẹp hòi, có thể là hại người khác, nhưng mà hại chúng ta nữa. Mặt khác, dù là ngoại cảnh có sao đi nữa, đối với người được coi là người có hạnh phúc, chúng ta phải thể hiện được cái điều nội tâm phải bình thản. Bình thản để mà chúng ta có thể chấp nhận dù là ngoại cảnh có ra sao đi nữa, chúng ta vẫn cứ hạnh phúc. Và do sự duy trì được cái tâm quân bình với cái thái độ tích cực thì chúng ta thấy hạnh phúc vô cùng. Tình trạng hạnh phúc chỉ có thể mất đi khi mà chúng ta để ngoại cảnh xáo trộn. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói một đoạn: chúng sanh thì thấy giống như tình độ của Đức Phật đang cháy, đang bị hư rã. Nhưng mà với cái nhìn của cái người chánh giác, vẫn bình thường và vẫn tràn đầy một cái sức sống vô biên. Như vậy với cái nhìn của một người mà tâm không bình yên thì mình thấy cái gì nó cũng là chao đảo cả. Mà ở đây xin chia sẻ với đại chúng một cái câu chuyện có vẻ như Tiếu Lâm. Hai cha con đều là nghiện rượu cả. Một hôm trước khi uống rượu, người cha mới trân trọng nói với đứa con như thế này: tao bữa nay tuổi cũng lớn rồi, thôi thì cái nhà này sớm muộn gì tao cũng giao cho mày. Thôi bây giờ hôm nay bắt đầu cái ly rượu này là tao nhường cái nhà này lại cho mày. Đương nhiên người con nghe nói cũng rất là mừng. Thế là hai cha con tiếp tục uống rượu. Uống rượu một hồi, ông cha cũng xỉn xỉn rồi, dòm mặt con mới nói: tao định giao cái nhà cho mày, mà sao thấy mặt mày ghê quá, rằng rợn, mà khi thì mày nghiêng qua bên này, khi thì mày ngửa bên nọ. Thôi tao không giao cho nhà cho mày nữa. Thì lúc đó cái ông con cũng ngờ ngà, nhướng nhướng nhìn cha: bộ cha tưởng tôi thích cái nhà này lắm hả? Nhà gì mà nhà cửa siêu vẹo nghiêng qua nghiêng lại, ai mà thèm. Thế là hai cha con đánh lộn nhau một trận. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Do vì men rượu mà nó ra. Thực sự cái nhà vẫn vậy, mà thực sự thằng con nó như vậy, chứ nó đâu có mặt mày xấu chí gì đâu. Trước sau sau nó cũng vậy. Nhưng mà với cái nhìn của men rượu thì ông thấy mặt thằng này á méo xẹo, mà đứng thì nghiêng qua nghiêng lại là tại vì ông nghiêng chứ đâu phải thằng con nghiêng. Mà rồi cái thằng con nó nhìn cái ông, cái nhà vẫn đứng vậy, nhưng mà nó nói: nhà gì mà nghiêng qua nghiêng lại, tôi mà ở trong đó thì nó cũng đè chết tôi à, tôi đâu có thèm. Thực sự khi mà men rượu nó vô, nó làm cho tâm mình không có yên, cho nên mình thấy người nó cũng khác mà hoàn cảnh nó cũng khác. Do vậy mà chúng ta sống với một cái tâm quân bình thì đó là một thái độ tích cực, và cái tình trạng hạnh phúc chỉ có thể bị mất khi mà tâm của chúng ta bị xáo trộn là như vậy. Cho nên chúng ta hãy sống an nhiên bằng cách đúng theo phương pháp. Phương pháp của người Phật tử là nghe và thực tập chánh pháp. Chánh pháp sẽ che chở chúng ta. Cho nên Đức Phật Ngài nói: kẻ làm hại người lành ngay, trong sạch và vô tội, thì quả dữ sẽ dồi trở lại cái cuồng dại đó, giống như người tung cát bụi ngược chiều gió. Với cái niềm tin tưởng này mà chúng ta sẽ thấy yên lòng, không sợ bất cứ một thế lực nào trên cuộc đời. Bởi vì nếu một ai mà có tâm ác hại người hiền, hại người ngay, thì rồi cát bụi, cái ác đó nó sẽ trở lại, nó hại liền. Mà thực, đây là chuyện thực 100%. Có một người đang sống ở tại Denver, Colorado. Nghĩa là theo cái chủ trương của ông ta đó, nếu mà không có theo ông ta, không có đứng chung với lập trường của ông ta, thì ông ta kết án là cộng sản. Ông ta bôi nhọ đủ điều, cả cộng đồng Colorado cộng đồng Cali, cộng đồng ở Seattle này không ai thèm lên tiếng, mặc sức mà tung tiền vải của ra để cho báo chí hết chửi người này tới chửi người khác. Nhưng mà rồi một lúc gió nó bay ngược lại, chợp trúng một cái gia đình. Thế là cái gia đình này đi kiện, và cũng nhờ các thầy đứng ra hòa giải thì gia đình này tạm ngưng. Mà tạm ngưng thì cái người kia tưởng đâu là mình thắng thế cho nên tiếp tục là bôi nhọ, là chửi tiếp. Cuối cùng cái gia đình này kiện và cái người kia bị thua cuộc đền 5.8 triệu. Và một cái người nữa, ông Đặng Văn Nhâm, viết ra trước sau gì 4 cuốn sách chửi bới các thầy. Cuốn sách đó cái nhan đề là Giặc Thầy Chùa, chửi các thầy tiêu điều không còn cái gì hết, nhưng mà các thầy không nói. Một lúc nào đó có một cô chẳng liên can gì tới Phật giáo, chẳng liên can gì tới Phật tử, đứng ra kiện. Kiện cái vu khống Mà Lị á, đền 12.000. Kiện về cái nhân phẩm của mỗi người 500 mấy chục ngàn, và cấm những cuốn sách đó không được tái bản tại Hoa Kỳ. Quý vị thấy, khi mà đã gieo gió thì phải gặt bão. Cho nên đừng tưởng rằng ở cái xã hội tự do này mình muốn ăn thế nào cũng được, mà muốn nói thế nào cũng được, không phải đâu. Xã hội có tự do thật, nhưng phải hiểu rằng cái luật pháp ở đây tự do cũng phải trong khuôn khổ. Bây giờ quý vị cứ nói tự do đi, ra đường mặc sức mà chạy đi, lái xe đó, đường ngoài freeway cũng chạy như vậy, mà đường trong thành phố cũng chạy như vậy đi, tự do đó. Rồi thì nó có hai sự lựa chọn: tự do đó để mà ăn ticket, rồi tự do để mà vô bệnh viện nằm, đều tự do hết cả, do mình lựa chọn. Điều mà Đức Phật dạy hết sức là chí lý. Cho nên chúng ta cứ tin, có tung bụi ngược gió thì bụi nó làm dơ chúng ta. Thái độ tinh thần của chúng ta đối với người khác có thể quyết định được mọi hoàn cảnh. Hoàn cảnh của người khác chúng ta có thể biết được, mà hoàn cảnh của chúng ta cũng biết được. Quả thật, nếu mà biểu lộ tình thương và lòng hảo tâm với người khác thì chúng ta sẽ nhận được tình thương và cái lòng hảo tâm của người khác đối với chúng ta. Nếu mà biểu lộ hận thù thì hận thù sẽ quay về với chúng ta. Cho nên đừng bao giờ ước vọng nhận được tình thương quay trở lại với chúng ta khi mà chúng ta tỏ thái độ hận thù. Đừng bao giờ ước vọng chúng ta nhận được nhân từ khi mà chúng ta tỏ ra ích kỷ với người khác. Và cũng đừng bao giờ ước vọng cảm tình đến với chúng ta khi mà chúng ta coi thường, khinh bạc người khác. Nội tâm có bình thản thì chúng ta mới thấy chuỗi tương quan tương duyên giữa chúng ta và người khác. Ở đó phải nói rằng, nếu mà chúng ta ghi nhận được những điều gì trong cuộc sống, phải trân quý, chúng ta là cái người có hạnh phúc. Xin được giới thiệu với đại chúng lời khuyên nhắc của chư Tổ Đức thứ ba, đó là tâm không mong cầu. Thông thường trong cuộc sống ai cũng có hy vọng một ngày nào đó những ước muốn sẽ được thành tựu. Giống như quý vị có con, thì hy vọng đứa con của mình mai sau nó sẽ trở thành một cái người tài giỏi cho quốc gia, cho xã hội, rồi gia đình thơm lây. Và hy vọng những cái việc làm của chúng ta thành tựu, thông thường ai cũng nghĩ như vậy, đó là cái chuyện thường. Đó là hy vọng khiến cho mọi người phải tranh đấu không ngừng trước những khó khăn và những thất bại để mà chúng ta có thể đạt được mức thành công cao nhất. Sự mong ước, giấc mơ thành tựu trong một tương lai xa xăm nào đó, đương nhiên trong mỗi người chúng ta ai cũng ấp ủ như vậy. Và cái điều ước vọng đó sẽ làm cho chúng ta rạng rỡ và lạc quan. Bởi vì thực sự nếu mà không lạc quan thì quý vị sẽ không có bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền của ra để mà đầu tư cho con cái của mình. Vì nghĩ rằng con của mình một mai kia nó sẽ là một người như thế nào, cho nên chúng ta sẵn sàng bỏ tất cả để hướng về cái mục tiêu tương lai. Nhưng mà thật sự sự hy vọng một tương lai đó là điều cần thiết, nhưng mà hy vọng như thế nào để đừng bị thất vọng. Đối với con cái trong gia đình, nếu mà quý vị nuôi hy vọng con cái của mình rồi mình bỏ ra tài sản của cải cho nó, cũng phải coi chừng. Phải nhớ người xưa đó, nếu mà có phải đầu tư con cái của mình thì cho nó ăn học, cho nó sách vở, cho nó cái nhân nghĩa, cho cái cuộc sống tình nghĩa, kính tin, như vậy mới tốt. Còn mà để của cải cho nó đó, không bền. Một lúc nào đó nó thấy vui, nó dắt bạn về nhà nó nhậu. Một lúc nào đó thấy buồn, dắt nhau đi casino chơi. Chơi chừng vài trận là tiêu điều à. Cho nên đừng để con cái của cải của mình, đừng đầu tư như vậy. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta phải đầu tư bằng cái tu nhân tích đức. Có như vậy thì chúng ta không bị thất vọng. Mà hơn nữa, với cái tâm không mong cầu thì càng không thất vọng. Thí dụ như chúng ta làm việc từ thiện, nhưng mà vì mong được tưởng thưởng hay là được đền bù, và nếu tưởng thưởng không đến, chúng ta sẽ trở thành vô vọng với cái việc làm từ thiện của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái điều thiện, và cái làm điều thiện đó vì cái mục đích phục vụ chúng sanh, thì hạnh phúc sẽ phát sinh trong tâm cùng với những cái việc làm của chúng ta. Đó là cái phần thưởng lớn. Thành ra vì vậy, muốn mà được bình an là chúng ta không nên, không màng tới cái sự biết ơn của người khác về những cái việc làm của mình. Người Phật tử chúng ta lúc nào cũng nghe và lúc nào cũng được chư Tôn Đức nhắc nhở đến các tâm hành của chư vị Bồ Tát. Tâm hành của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những tâm hành mà ai cũng biết. Ngài cứu độ chúng sanh trong cuộc đời này không điều kiện, không đặt trên cái tiêu điểm ân tình, ân nghĩa gì cả. Mà Ngài đến chỉ vì anh cần, chị cần, cô cần, bác cần, Ngài đến. Nếu mà không cần, Ngài đi. Ai biết được tới Ngài cũng được, mà không biết tới Ngài cũng xong, không buồn phiền. Dựa trên một cái quan điểm đừng có nghĩ tới ân đền nghĩa đáp là chúng ta sẽ không bị thất vọng. Dạ, xin mời quý Phật tử ngồi dồn dồn lên trên một chút xíu để những Phật tử tới sau có chỗ ngồi. Chịu khó ngồi lên trên. Như chúng ta đã biết, trong bất cứ một xã hội nào, biết ơn là đức hạnh tốt nhất. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta nên nhớ tới cái sự tử tế và giúp đỡ của người khác đối với chúng ta. Đức Phật coi biết ơn là một cái phước lành vĩ đại, cho nên Ngài cũng thường nhắc nhở, đã là một người Phật tử thì phải nhớ cái câu này: ân thì đền, nhưng mà oán không trả. Ấy, có làm được không? Ráng làm thì được thôi, không ai là giỏi. Nhớ là ân đền, nhưng mà oán không trả. Bởi vì đối với người Trung Hoa đó, người ta nói một câu nhìn qua tưởng là hay lắm nhưng mà thực sự không hay. Người ta nói rằng là có thù không trả là phi quân tử, tức là có thù oán mà không trả được là không phải là người quân tử. Mình nghe nói tưởng đâu là hào khí cao ngất, một cái người được coi là uy vũ, nhớ tới cái thù hận. Nhưng mà đối với người Phật tử mình không chủ trương như vậy. Bởi vì có oán mà trả bằng oán thù thì không bao giờ chấm dứt được cái oán thù. Cho nên cái hay nhất, ân thì đền nhưng mà oán không trả. Khi mà chúng ta đã biết được như vậy rồi và chúng ta làm như vậy rồi thì chúng ta mới thực hành trọn vẹn như lời Đức Phật dạy. Có biết ơn là một phước lành vĩ đại, cho nên chúng ta phải tích cực phát triển cái khía cạnh này. Bởi vì khi mà chúng ta đã biết ơn, nhớ tới người mà đã ra ơn với mình, mà thực sự nói đây là đơn thuần một cá nhân, chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu cả một cái cộng đồng ai cũng nghĩ như vậy thì chúng ta chung sống hạnh phúc. Bởi vì ai cũng nghĩ là mình cứ ra ơn cho người khác mà mình không cần đền đáp thì còn ai mà nợ ai. Mà ai cũng nghĩ như vậy rồi thì đương nhiên là ai cũng cứ nghĩ là mình phải làm cho người kia hạnh phúc an lạc, không tạo cái sự đau khổ cho nhau thì chúng ta sống hạnh phúc. Như vậy đối với cái người mà làm việc từ thiện rồi mà trông chờ niềm hạnh phúc vào người khác, mà trong khi đó trong cuộc đời, khuynh hướng con người trong cuộc đời có nhiều người lại có cái khuynh hướng quên ơn đi, mà trong khi đó chúng ta là cứ chờ đền đáp ơn thì chắc chắn là đau khổ dài dài. Vì thế với cái tâm không mong cầu thì nếu người được chúng ta giúp đỡ mà không bày tỏ lòng biết ơn thì chúng ta phải học hỏi cách chấp nhận sự quên ơn đó với cái tinh thần của một vị Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã ra ơn chỉ vì chúng sanh cần, chỉ vì anh, chị, em, cô, bác cần, cho nên Ngài đến. Không cần, Ngài đi. Học được cái hành này, chúng ta sẽ thấy vui lắm, không có lo lắng gì cả. Nhưng mà còn nếu người ta có nhớ tới ơn mà người ta đền ơn thì mình cứ nghĩ đây là cái một việc làm tốt cho người đó thôi, chứ còn đối với chúng ta chẳng có cái quan hệ gì cả. Nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, dù là hành vi của chúng ta có được nhớ hay là không được nhớ tới. Cách sống thứ tư mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là tâm không hận thù. Chúng ta phải nhớ rằng sự trả đũa những người gây rối với chúng ta chỉ tạo thêm khó khăn và rắc rối cho cuộc đời. Cho nên việc nuôi dưỡng sự trả thù là chúng ta đã bật ngọn lửa hận thù trong tim và đổ thêm dầu cho ảo tưởng tàn phá cuộc đời của chúng ta. Ngọn lửa đó nó sẽ lan rộng ra và có thể thiêu hủy mọi thứ trên đường đi đến chân thiền mỹ. Chúng ta là cái người đang đi trên đường chân thiền mỹ. Cho nên đừng bao giờ bật cái ngọn lửa này. Nó sẽ thiêu hủy hết tất cả. Cho dù là trước đây chúng ta đã tạo bao nhiêu cái phước lành, nó cũng hủy hết. Khi mà nổi sân, chúng ta phải ghi nhận rằng chúng ta cũng giống như người ác vậy. Mang sân hận trong người, chúng ta sẽ không còn kiểm soát, không còn tự chủ được chính mình và khiến không thể giải quyết được vấn đề. Và cuối cùng, chúng ta lại trở thành cái người thua cuộc. Do vậy, chúng ta phải hành động khôn ngoan giống như một người học thức. Bằng cách không sân hận, cũng không thèm trả đũa đối với những ai quấy rối mình. Người ta có hơn một lời thì cũng chẳng chết thằng Tây thằng Mỹ nào. Cho nên đừng bao giờ buồn phiền nghĩ về cái lời nói đó. Thật sự có nhiều người hơn nhau một cử chỉ đã là bực bội, hơn nhau một lời nói về nhà là mất ăn mất ngủ ít nhất cả tuần. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng là các Phật tử ngồi ở đây đó, không ai có cái tâm đó đâu. Biết chắc có những người có như vậy. Thua nhau một lời nói là họ thấy là như thua nhau mấy chục ngàn đồng, bực ghê lắm, ngủ không được. Có nhiều người ngủ ban đêm còn thấy mình chim bao đá người đó nhau một trận, nhưng mà coi lại mình đá vào vách đau cái chân mình trước, rõ ràng là mình khổ rồi. Chúng ta phải hiểu rằng ở một lúc nào đó, những kẻ phá rối có thể đầu độc bởi tham sân si ganh ghét và vô minh, thì kẻ đó phải lãnh quả. Kẻ đó không khác gì những chúng sanh ở cảnh giới của địa ngục. Tâm của họ lo lắng, buồn phiền, bực dọc, khó chịu. Kẻ đó không khác gì như những người đang bị cực hình. Sự hiểu biết như thế cho thấy rằng chúng ta là cái người may mắn không bị sa đọa trong ba đường giữa. Một khi mà chúng ta biết được điều này và thực hành với cái sự chú tâm, sự hiểu biết sâu sắc như thế về những cái yếu điểm và sức mạnh của chính mình, thì chúng ta là cái người trí. Ai có công nhận mình hay không công nhận mình, điều đó nó không ảnh hưởng. Nhưng cái điều chúng ta biết rằng mình hơn người khác. Sự tỉnh giác này nó sẽ giúp chúng ta loại bỏ được những cái tư tưởng bất thiện và phát triển được cái tư tưởng lương thiện. Khi mà chúng ta tự hiểu mình nhiều hơn, nhận thức được những chúng sanh khác đang bị đau khổ, đang bị vướng mắc trong cái tình trạng khó khăn tương tự như vậy, thì chúng ta nhận thức rằng chính mình là cái người may mắn. Do may mắn cho nên mình không có vướng vào những cái lẫm cẩm như vậy. Khi mà chúng ta nhìn thấy những người đồng loại mắc bẫy trong cái lưới ảo tưởng và mù quáng của vô minh, thì đương nhiên chúng ta thấy mình hay hơn họ nhiều. Ở đây, chúng ta luôn luôn tranh đấu để mà thỏa mãn tham dục. Rồi từ vô minh tham dục đó, nó phát sinh sự thực hiện các cái hành vi mà cái việc đó nó không đem lại hạnh phúc cho người và cho chính mình, thì chúng ta là cái người may mắn. Mặc dầu những giới hạn và yếu điểm đó, chúng ta vẫn có tiềm lực, có những chứng nghiệm phát triển tinh thần an vui và hạnh phúc. Khi mà chúng ta nhận thức được điều này, chúng ta có thể giúp con người phát triển lòng từ bi cho tất cả chúng sanh. Ở đó, chúng ta sẽ tha thứ những khó khăn mà cuộc đời đã tạo ra. Để kiên định tinh thần này, chúng ta phải biết học hỏi, biết tha thứ và quên đi. Học hỏi cái gì? Học hỏi rằng là trong cuộc đời nó như vậy. Và khi đã biết cuộc đời nó là như vậy rồi, chúng ta sẽ tha thứ. Bởi vì mỗi hoàn cảnh của con người không ai giống ai cả. Cho nên chúng ta sẵn lòng tha thứ, và có tha thứ thì chúng ta quên đi. Quên đi những người đã từng gây đau khổ cho chúng ta. Vì thế mà Đức Phật thường dạy, kẻ ác bản tính nó không xấu. Nhưng mà sở dĩ có người ác là tại vì họ ngu muội. Mà khi đã biết người kia là ngu muội thì mình là cái người may mắn, còn đòi gì nữa? Chúng ta không đòi gì cả, biết mình là người may mắn là đủ rồi. Chúng ta không nên nguyền rủa hay kết tội họ. Chúng ta nên cố gắng sửa chữa họ nếu có thể được, và giảng giải cho họ biết những cái lầm lẫn của họ. Cho nên đối với tinh thần của người Phật tử mình, sống đồng hành để biết họ cần cái gì, và mình giúp đỡ họ được cái gì. Chỉ có từ bi và sự hiểu biết như vậy, chúng ta mới có thể chuyển hóa họ được, chúng ta mới có thể sống gần họ được. Bởi Đức Phật giúp chúng ta, dạy chúng ta đối xử những người ác đó nó giống như chúng ta đối xử với một bệnh nhân đang đau khổ vì bệnh tật. Thay vì chúng ta kết tội họ vì bệnh hoạn, thì chúng ta nên loại trừ những cái nguyên nhân của bệnh tật họ để cho họ khá hơn. Lẽ tất nhiên một con người trong cuộc đời, quý vị nghĩ là ai thích bệnh tật không? Không ai thích cả. Nhưng mà họ bệnh tật, vì họ bệnh tật cho nên họ có cái thái độ kỳ lạ. Thì bây giờ chúng ta không nên kết tội thái độ kỳ lạ họ, mà cũng kết tội cái bệnh tật của họ. Mà chúng ta phải làm sao để thoai dịu đi, để cho họ không còn bệnh tật nữa, thì đương nhiên họ là tốt thôi. Thay vì kết tội họ là vì bệnh hoạn, chúng ta cố gắng loại trừ nguyên nhân của bệnh tật để họ trở nên khá và hạnh phúc, bằng cách là chúng ta trải tâm từ và cái lòng quan hệ đến mọi người. Chúng ta đã cho người đó một cơ hội nhận thức được cái khờ dại của họ, và cho họ cái cơ hội để họ từ bỏ cái xấu. Đó là cái thái độ của những người Phật tử. Nói tóm lại, chúng ta là một người trong những loài sinh vật khôn ngoan và có may mắn nhất. Điều may mắn hơn hết là chúng ta có đủ các căn. Hơn nữa, lại còn sanh và sống ở nơi phồn hoa đô hội. Nó không phải như những người sống ở nơi những biên địa, tức là những người sống ở nơi rừng núi xa xôi, hẻo lánh, mà Việt Nam mình gọi là miền sâu, miền xa đó. Ở nơi đó những ánh sáng văn minh, những điều kiện phương tiện vật chất không có. Bây giờ chúng ta có đủ điều kiện sống trong một cái xã hội đầy đủ văn minh vật chất. Điều mà đáng khích lệ là chúng ta gặp Phật Pháp, gặp được Thầy dạy đạo, gặp được bạn tốt, và có cơ hội thực tập được cái tâm từ bi hỷ xả, để chúng ta có đủ sức mạnh biến đổi những kẻ phá rối, biến đổi những cái chướng ngại, những cái đau khổ trong cuộc đời của chúng ta, trở thành một người nhân từ, trở thành một cái người bạn, trở thành một cái hoàn cảnh thuận tiện tốt nhất. Bởi vì Đức Phật nói, sân hận không thể dập tắt được sân hận, chỉ có tình thương mới dập tắt được sân hận. Đó là định hướng, đó là cái định luật trường kiểu. Nếu một người mà tiếp tục làm sai lầm nào, chúng ta cũng nên và cũng có thể sửa chữa người đó. Cố gắng làm theo lời Phật dạy, bao giờ cũng lấy ân trả oán. Đức Phật nói, càng nhiều tai ương đến với tôi càng tỏ ra thiện chí. Đức Phật ngày dạy như vậy, cho nên chúng ta cũng nên làm như vậy. Mà thực sự nếu mà trong cuộc đời thành công hết, thì ai cũng coi thường cái khả năng của mình. Có những cái tai ương, có những cái chướng ngại, thì mới biểu lộ được cái tài năng và cái thiện chí của mình. Khi mà nói như vậy, một số người cứ nghĩ rằng lấy ân trả oán là không thực tế. Lấy cái ân tình, ân nghĩa mà đối với cái người mà vô ân bạc nghĩa là không thực tế. Và họ đi theo cái con đường lấy oán trả oán. Nhưng mà như chúng ta đã biết, lấy oán trả oán, oán sẽ chất chồng, làm trầm trọng thêm, làm trầm trọng thêm và nguy hiểm hơn. Như vậy, đối với người Phật tử chúng ta, khi mà đã biết được cái tinh thần này, biết được chúng ta là cái người may mắn nhất đời, thì thôi, ai làm gì thì mặc kệ họ. Chúng ta hãy cố gắng khi mà chúng ta nói lấy ơn trả oán. Lấy ơn trả oán không nhất thiết chỉ có nghĩa về phương diện vật chất, mà còn trên phương diện tinh thần. Lẽ dĩ nhiên quan trọng hơn là phát triển tinh thần nơi cái lòng từ ái. Để làm thế nào tâm của chúng ta có thể trải rộng đến mọi người, đến chúng sanh, những ai có cái mạng sống, sống trên cõi nhân gian này. Hãy phát triển cái sự thiện chí để lúc nào đó chúng ta cũng nghĩ tốt đến cho mọi người, dù cho chúng ta bị người ta làm đau hay là bị hãm hại đến cái mức độ nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ luôn luôn cố gắng giữ với cái tinh thần như vậy. Ngay cả khi mà chúng ta thấy vào cái lúc này chúng ta khó thực hiện, chúng ta vẫn phục vụ to lớn cho chính chúng ta và cho những người khác bằng cách là không lấy oán trả oán, mà phải lấy ơn để trả oán. Làm được như thế thì chúng ta đã là một người hay. Và làm được như thế thì chúng ta không cô phụ, chúng ta là người may mắn. Kính thưa đại chúng, bài pháp là một người may mắn đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.